A Di Đà Phật, con kính xin thầy chỉ dạy con vụ việc sao? Con gái là người gần gũi nhất với mẹ trong gia đình, do vậy bị cha phản bội ngoại tình, người mẹ đau khổ và tâm sự tất cả với con gái. Từ tình cảm của con gái đối với cha có phần phai nhạt đi nhiều, đôi khi có cả sự căm giận. Nhưng người con ấy cố gắng kiềm nén, tập nghe kinh pháp để làm cho lòng mình dịu lại, để không nói những lời ngỗ nghịch với cha. Nhưng thưa thầy, dù cố gắng quên đi, người con gái vẫn thấy rất sợ khi nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội như mẹ tập tình sau này. Về mặt đó, những cô ấy khó kết bạn với nhiều chàng trai, vậy làm cách nào và thực tập thế nào để người con gái ấy không bị cảm xúc nỗi sợ từ nỗi đau gia đình khống chế để được tự tin đạt quan bước đi trên con đường của chính mình? Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là một cái ám ảnh tâm lý mà người trong cuộc có thể là nữ hay là nam, và đó là điều rất đáng tiếc nếu nó đã từng xảy ra với một đứa con nào đó trong một gia đình, khi mà chồng và cha của gia đình đó đã không giữ được sự chung thủy, làm cho vợ và người mẹ trong gia đình bị khổ đau, các đứa con theo đó bị ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc, rồi sinh hoạt, lối sống và nỗi ám ảnh đến độ là không muốn lập gia đình với bất cứ một người nào, dầu rất đứng đắn về sau này. Có hai vấn đề mà chúng ta cần phải nhận diện rõ trong câu chuyện đau lòng vừa nêu. Vấn đề một đó là người vợ vì cảm thấy mình bị nỗi đau do sự thiếu chung thủy của người chồng tạo ra, đã cố tình biến đứa con của mình trở thành là một đồng minh. Và cái tính cách liên minh này đó, thông qua sự chia sẻ giấy bài, có thể làm cho bà vơi đi một phần nào đó nỗi đau bất hạnh do chính cha của đứa con ruột bà tạo ra. Nhưng mà càng làm như thế nhiều chừng nào đó thì đứa con nó bị ám ảnh, và nỗi đau đó nó có thể ảnh hưởng đến 5-10 năm, thậm chí là dài 30 năm sau trong cuộc đời của nó. Do đó vô tình người mẹ đã làm cho con phải chứa lấy những nỗi đau mà lẽ ra đứa con không nên phải bận tâm và biết đến những chuyện này. Chuyện thứ hai, rất may đứa con trong câu chuyện là một người Phật tử có hiểu biết, cho nên cũng giận do vì muốn binh vực mẹ, đôi lúc cũng muốn có lời ngỗ nghịch với cha, nhưng là biết làm chủ lấy cảm xúc, cho nên không có những lối ứng xử trịch thượng. Nhờ đó mà thoát ra khỏi được cái nghiệp bất hiếu với cha của mình. Nhưng mà không biết làm cách nào để thuyết phục cha quay trở lại với con đường chân chánh chung thủy với mẹ của mình. Đó là một nỗi đau chung. Cho nên chúng tôi xin đề nghị đó, mỗi khi ta có một nỗi đau giữa vợ và chồng, thì người nạn nhân trong câu chuyện không nên vì thế mà truyền những thông tin tiêu cực của người còn lại cho con cái của mình nghe. Vì làm như thế thì con cái chỉ hiếu thảo với một bên, và bên còn lại là bất kính, dầu chỉ là trong tâm tưởng mà chưa thể hiện ra các hành vi cụ thể. Nếu các hành động bất kính đó thể hiện bằng những cái ngỗ nghịch cụ thể đó, thì tội lỗi của đứa con này đó sẽ dâng cao, đang khi cha của nó đó chỉ có lỗi với mẹ của nó mà thôi. Do đó ta phải rạch ròi lỗi của chồng dành cho vợ, không nên được đánh đồng là lỗi của người cha dành cho đứa con. Và do đó đó, cái sức chịu đựng của người vợ hay là cái người chồng bị người còn lại ngoại tình phải mà cứng rắn hơn một chút, để ta có thể giải phóng nó một cách an toàn và không lây lan nỗi đau cho những người thân ruột thịt trong gia đình. Cách làm như thế là khôn ngoan. Tuy nhiên đó, không phải ai cũng may mắn có được những người bạn tâm đầu ý hợp, chia sẻ để nhận được những câu tư vấn thích hợp, tháo gỡ được cái bế tắc mà mình đang gặp phải. Thì thường mẹ con thân thích với nhau, cho nên là tâm sự, giải bài, chia sẻ. Nhưng mà làm như thế đôi lúc nó hại cho con mình. Vấn đề 2, sau khi tạo ra cái tính cách liên minh với người mẹ, bị cha ruột của mình á phụ bạc, thì đứa con dễ dàng giận dỗi. Cái hậu quả của giận dỗi là những hành động bất hiếu, và thứ hai đó là tạo ra một nỗi ám ảnh là không còn tin và không dám tin vào bất kỳ một người nam chân chính nào nếu có trong đời của mình về sau này. Đó là một cái nhận thức sai lầm nên tháo mở. Cha của mình có thể có lỗi với mẹ, nhưng không nên đánh đồng cha của mình giống như tất cả những người nam nào khác, hay là bất kỳ một người nam nào cũng giống như là cha mình. Cha là cha, còn người nam khác là người nam khác. Việc đánh đồng sai tình huống sẽ làm cho nỗi ám ảnh trở thành mối đe dọa hạnh phúc, làm cho người đó sống độc thân ở trong tuyệt vọng, chán chường, hoặc là chấp nhận số phận an bài rằng là mình không thể nào có được một đấng ông chồng xứng đáng đàng hoàng chăm sóc về sau này. Cho nên trong tình huống đó nên thực tập rằng là tôi tha thứ cho cha tôi, cũng như mẹ tôi đã khôn ngoan tha thứ để giúp cha tôi quay trở về chăm lo hạnh phúc vợ gia đình bằng một sự cam kết mới. Và tôi thấy rất rõ rằng là trong đời này cũng có rất nhiều người nam đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách trước và sau hôn nhân đều giữ được tấm lòng chung thủy, và nhà giọt có nơi, miếng sau có mắt. Cho nên tôi không nên đánh đồng cái người xấu nam đó là cha tôi thì tất cả những người nam còn lại cũng giống như vậy. Việc thực tập tâm niệm như vừa nêu sẽ giúp cho người con gái trong tình huống này tháo nhổ được cái nhìn định kiến về những người nam mà trong triết học ta gọi là quy nạp cảm tính, tức là quên được cái đắm. Có thể có một người rất là chuẩn mực lý tưởng của mình phải vi phạm một cái sai lầm nào đó, từ đó mình không còn tin ai nữa. Nhưng mà có nhiều người đó, mặc dù không phải là đối tượng mà mình lý tưởng hóa, nhưng họ làm được thì sao? Cho nên áp dụng tính logic và nâng nó thành là chân lý đó trong đời sống vợ chồng và tình yêu là điều đó khó có thể dẫn đến sự đúng 100%. Do đó phải hiểu để điều chỉnh nhận thức này để cho ta không còn nỗi ám ảnh và có thể đến với những người bạn khác giới phái tìm hiểu, rồi có một giai đoạn là chúng ta phân tích về cá tính của nhau. Khi thấy cá tính đã hợp, tôn giáo giống nhau, đời sống nhân cách chuẩn mực như nhau, sự rộng lượng như nhau và sự hiểu biết nó cũng ngang ngửa với nhau, thì việc tiến tới hôn nhân với người đó đó sẽ có thể giúp cho người bị ám ảnh lâu dài tháo mở được cái ám ảnh ghim ở trong tâm trí của mình. Và chúng tôi thân chúc cho người con gái trong câu chuyện vừa nêu đó sớm vượt qua cái nỗi ám ảnh với cha ruột của mình, và người mẹ trong câu chuyện cũng sớm vượt qua được cái ám ảnh, tìm những cơ hội cao thượng và tâm niệm rằng là mình sẽ ra đời để làm những việc khó làm, để mỗi một hành động tha thứ, bao dung, rộng lượng á sẽ giúp cho người phụ bạc á thấy rõ bẽn lẽn, rồi xấu hổ, ra sức lương tâm để trở về, và kể từ khi trở về là không còn bất kỳ một cơ hội lần thứ hai nào nữa trở thành là người phụ bạc. Làm được như thế thì ta cứu vãn cho cả một gia đình. Xin điều hỏi khác.
Nam Mô Di Đà Phật. Tôi là người đàn ông rất hạnh phúc và có người vợ đẹp và hai đứa con trai xinh xắn và dễ thương. Chúng tôi sống chung với nhau được 20 năm. Vợ tôi lúc nào cũng quan tâm tới tôi và chăm sóc yêu thương chiều chuộng tôi và những đứa con của chúng tôi. Riêng tôi là một người cha gương mẫu, một người chồng tốt, luôn quan tâm đến vợ và các con, tin tưởng tuyệt đối và hạnh phúc mà mình đã có. Hôm nay tình cờ tôi phát hiện vợ tôi đã ngoại tình một lúc với hai người đàn ông đã có gia đình. Thật là đau đớn quá. Trong tôi giờ đây chỉ có hai chữ giết người và giết người. Bây giờ tôi phải làm sao? Xin cho tôi biết cuộc đời này có ý nghĩa gì không?
Đây là một câu chuyện rất đau lòng, mặc dù mức độ hy hữu của nó rất cao. Một người chồng lý tưởng, một người cha chuẩn mực, một người đàn ông đứng đắn, rồi có một hạnh phúc và gia đình đầm ấm đến mấy chục năm với mấy mặt con, rồi cuối cùng phát hiện ra vợ của mình ngoại tình với hai người đàn ông đã có gia đình. Cái nỗi uất hận có thể làm cho một số người đàn ông nghĩ đến là bạo lực bằng vũ khí, tức là giết chết kẻ tình địch hoặc là giết chết người vợ của mình để rửa thù. Báo chí trong thời gian qua đã đưa rất nhiều các trường hợp như thế. Sau khi giết vợ ngoại tình và giết người thứ ba can thiệp vào, thì một số người chồng đã chọn con đường tự sát vì không muốn là mình tiếp tục sống trên cuộc đời này nữa. Cuộc đời đối với người như thế được xem là vô nghĩa hoặc là đã bị đóng bít cửa ngõ rồi. Là một người có tu học Phật đó, thì chúng ta phải biết là cái vô thường đó, nó diễn ra với bất kỳ ai, ở đâu, lúc nào. Do đó thấy rõ được cái tính vô thường thì ta cũng không nên quá cường điệu nỗi khổ niềm đau đang có mặt với mình, mặc dầu sự thật đang diễn ra là vợ ngoại tình với cả hai người có gia đình. Vấn đề còn lại là thay vì ngồi hờn trách rồi tuyệt vọng, chán chường, chọn lấy cái chết, chết cho mình hay là chết cho người kia, thì ta hãy phân tích tại sao cả 20 năm người vợ ấy là chung thủy mà đến giai đoạn cuối này đó lại có những cái ứng xử không như dự ý được. Theo các nhà tâm lý học đó, nó có một số nguyên nhân mà có thể bao gồm một hoặc là nhiều như sau. Tình huống một, những thay đổi về cá tính của người chồng theo chiều hướng tiêu cực có thể làm cho những chị em phụ nữ đó, mức chịu đựng có giới hạn, đã không còn cảm thấy việc sống chung với anh ấy hay ông ấy là hạnh phúc nữa, cho nên tìm kiếm đến một người khác để giải quyết cái cô đơn và cái sự trống vắng ở trong đời sống cảm xúc và vợ chồng của mình. Và từ cái quyết định sai lầm đó, cô ấy hay bà ấy đã trở thành là kẻ ngoại tình. Ví dụ như trước đây người đàn ông là không có nhậu nhẹt, có lương bổng ổn định. Bây giờ thì tính nhậu nhẹt lại có. Mỗi khi nhậu nhẹt thì có thể có những lời ra tiếng vào. Hoặc trước đây thì quan tâm chăm sóc với vợ, bây giờ thì không còn cái mối quan tâm đó nữa. Hoặc là do vì thất nghiệp cho nên cái tâm trạng buồn chán, thiểu não đã làm cho người chồng nó không còn thiết màng đến bất cứ một cái gì trong gia đình. Cái tình trạng nó kéo dài lâu đó đã làm cho nhiều chị em phụ nữ rơi vào trạng thái trầm cảm. Và trong giai đoạn như thế, nếu có một người đàn ông khác là có hiểu biết, biết nâng đỡ, tâm sự, giải bài, lắng nghe, hung đúc tinh thần để giúp cho người đó tươi tỉnh hơn và vượt dậy được trong cuộc sống, thì cái sự đồng cảm này dễ dàng tạo thành tình yêu. Cho nên sai lầm nằm ở chỗ là một số chị em phụ nữ nghĩ rằng là tâm sự với người đồng nghiệp hay là người khác giới phái, nếu như không có ngoại tình thì chẳng có tội lỗi gì. Thực ra đó thì cái tình yêu đó, đối với người nữ nó thường nó phát xuất từ cái sự nể trọng, từ cái sự được quan tâm. Mà người quan tâm thì người ta phải dùng những cái lời nói rất ngon ngọt, mà đang khi chị em phụ nữ đó thể hiện cái tình yêu từ lỗ tai đi trực tiếp vào trái tim. Do đó sự sai lầm này đã làm cho chị em phụ nữ đánh mất hạnh phúc vợ chồng của mình hồi nào mà không hay. Điều thứ hai, những cái thay đổi ở cái tuổi hồi xuân đã tạo ra những phản ứng hóc môn trong cơ thể mà nhu cầu về đời sống vợ chồng có thể cao hơn, đang khi người chồng ở cái tuổi xế chiều đó gần như là yếu dần yếu mòn. Và nếu như chị em phụ nữ không cảm thấy hài lòng với người chồng mà mình đang chung sống đó thì khó mà giữ được hạnh phúc vợ chồng. Tình huống ba, cũng có thể người chồng đứng đắn, người cha chuẩn mực, người đàn ông lý tưởng rơi vào cái hoàn cảnh là không giàu bằng, không sang trọng bằng, không vai trò vị thế bằng cái người mà vợ mình mới thương yêu và có kinh nghiệm ở trong chuyện chăn gói. Và do vậy đó, để thỏa mãn cái nhu cầu mang tính bản năng đó đó, một số chị em phụ nữ cũng đã rất khó có thể giữ được cái sự chung thủy của mình đang khi suốt 20 năm trường vừa qua đó họ là mẫu người vợ lý tưởng. Nếu rơi vào một trong ba, hai trong ba hoặc là cả ba trong ba thì người chồng trong tình huống này nên thông cảm hơn là hận thù. Và do đó thay vì chọn lấy cái chết tự tử hay là giết người đó sau đó là tự tử thì hãy tìm cách khắc phục để giúp cho người vợ quay trở về. Ngày hôm qua có một cặp vợ chồng trẻ đến nhờ chúng tôi tư vấn vì hôn nhân của hai anh chị đó đang đứng trước bờ vực thẳm. Chồng là một người thợ chụp hình, vừa chứng kiến cái lễ đám cưới tại chùa Giác Ngộ cách đây ba hôm, nghe phân tích về đời sống vợ chồng theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, là lòng ông ta lé lên một cái hy vọng là mong vợ mình suy nghĩ lại. Thì trong ba tháng vừa qua đó là cô vợ đã có một chàng trai mới và đã chủ động đòi ly dị. Anh chồng thì cố níu kéo vì cô vợ rất đẹp mà có chiều cao lại hơn anh. Cô vợ cao đến thước 75 trong khi chồng có thước 6 thôi. Cô vợ thì da trắng duyên dáng, chồng thì không được ngoại hình ấn tượng, cho nên sự tiếc nuối đó đã làm cho người chồng cảm thấy sầu khổ buồn đau. Nỗ lực bằng nhiều cách nhưng vụng về trong sự truyền thông đã làm cho anh ta trở nên bất lực. Và khi gặp chúng tôi khuyên là hãy dẫn vợ đến để như là một cái cơ hội cuối cùng, mà nếu không thành công thì lúc đó thì hai vợ chồng có thể quyết định với nhau vẫn chưa muộn. Thì sau 3 tiếng tư vấn đó thì người vợ đã nhận ra được rằng đó là cái nhu cầu về tình cảm, nhu cầu về sự quan tâm, nhu cầu về tình yêu và nhu cầu về cái sự bao bọc đó, từ phía người chồng dành cho cô ấy đó, là quá nhiều, đang khi cái việc đáp ứng của người chồng thì lại quá ít. Người chồng ở trong tình huống này cứ nghĩ một cách đơn giản rằng mỗi một tháng bằng cái nghề chụp hình và cái tiệm studio giao cho vợ 5-7 triệu đã làm tròn cái bổn phận của người chồng rồi. Đang khi đó tình yêu đối với người nữ đó, đó là cảm xúc. Buông bỏ sự chăm sóc về cảm xúc đó đã làm cho chị em phụ nữ cảm thấy rằng là mình mất giá. Và một số khác đó, nếu nhạy cảm, cảm thấy là mình bị xúc phạm. Chúng tôi hỏi hai vợ chồng rằng là cô vợ đó, làn da trong bàn tay quá mỏng phải không? Rồi máu trong lòng bàn tay nó ửng đỏ nhiều phải không? Cái làn da ở trên cái mu bàn tay và năm ngón tay đó là quá bóng loáng phải không? Thì cả hai vợ chồng đều gật đầu. Thì theo nhân tướng học đó, người nữ nào có những yếu tố về bàn tay như thế được xem là người nữ cảm xúc. Người nữ cảm xúc thì dễ dàng vui và buồn, và cái sự nhạy cảm của họ có thể làm cho họ hạnh phúc thì nhiều hơn, mà khổ đau đó thì lại gấp bội so với những người khác. Tính nhạy cảm này đó có thể làm cho họ nhanh nhẹn tháo vát về ngoại giao, thành công trong ứng xử, giỏi về ngoại ngữ và được lòng mọi người, nhưng lại khổ đau chìm đắm trong bản thân mình là khó có thể tháo mở. Do đó cần phải học cái cách làm chủ được dòng cảm xúc để khắc phục được cá tính tiêu cực này. Và làm được như thế đó thì ta không có cường điệu quá cái sự vụng về của người chồng là thiếu tình yêu hay là xúc phạm đến bản thân mình. Khi nghe trình bày như thế đó, thì ông chồng chưng hửng, ông không ngờ rằng là hồi nào giờ ông đã vô tình xúc phạm cô vợ của mình. Đang khi trong lòng của anh ấy đó nghĩ rằng là cô vợ còn hơn là ông trời nữa. Mọi thứ là vợ là đi đầu hết. Ấy thế mà người vợ vẫn không cảm thấy hài lòng vì anh ta bị rơi vào cái sở đoản là vụng về trong truyền thông tình yêu. Khi đi về đó thì vợ hỏi anh khỏe không, anh là gật đầu anh cười cái thôi hết. Không biết hỏi vợ ở nhà chăm sóc con sao, nấu nướng ăn ngon phải khen một lời, anh ta không biết khen. Rồi khi đi đó chụp hình 7-8 tiếng đó, tại một lễ cưới, anh ta cũng không thèm gọi điện thoại về hỏi vợ ở nhà chờ anh chút xíu về anh thưởng cho. Không hề biết những cái lời lẽ tình cảm ngọt ngào cô vợ cảm thấy rằng là mình giống như là một cái vật thế thân, mình trở thành như oxy ở trong nhà, và cái ức chế tâm lý đó đã làm cho cô ta cảm thấy rằng là người chồng này không xứng đáng. Trong cái thời gian cảm thấy chán chồng đó, thì cô ta lại xin làm việc ở tại một cái văn phòng nha sĩ. Thì bác sĩ này đó rất là tâm lý, vừa điển trai, vừa sang trọng, vừa tiền lương cao, vừa ga lăng, vừa chăm sóc, vừa biết quan tâm. Nên cô ta đã đem lòng thương anh ấy liền. Và đang khi mà thương và một mặt đó thì đang chán chồng, thì cái tình yêu đó nó nảy nở rất là nhanh. Cho nên cô ta mới thố lộ tâm sự rằng là bây giờ đó con lỡ thương anh ấy rồi thì rút ra bằng cách nào. Bây giờ là hai vợ chồng phải hợp tác để rút ra thôi, chứ rút bằng cách nào. Thì tốt nhất là phải ngừng công việc làm cho đó. Dù đó nó có được lương 5-7 triệu phải nghỉ thôi. Chứ còn mà làm chung với cái người mà mình đã trao cái trái tim rồi thì làm sao mà cắt đứt cái sự vụn trộm đó được. Cho nên buộc phải cho lấy một sự thay đổi. Thay đổi đây là thay đổi chỗ làm, rồi thay đổi số điện thoại, thay đổi email, thay đổi những cái thông tin, thậm chí là giấu luôn cả tâm tính của mình, để cho cái người mà ta thương mình á, nếu có tính đeo bám, người ta không có cơ hội để làm cho cái hạnh phúc mình bị tiếp tục đe dọa. Và người chồng trong tình huống này cũng phải hết sức thay đổi tính cách của mình, phải chiều chuộng vợ hơn, rồi đôi lúc phải biết định vợ nữa, khen vợ đúng đắn đâu có gì xấu đâu. Nhưng mà đừng có rơi vào tình trạng là sợ vợ là không được rồi. Sợ chồng cũng không được mà sợ vợ cũng không được, vì đó là một cái thái độ ứng xử tiêu cực. Phải khắc phục ở bản thân mình thay vì là hờn trách, rồi quán thù, chọn lấy cái chết là bạo lực, bạo động, thì ta hãy tìm phân tích các nguyên nhân, khắc phục nó. Mà nếu sau khi khắc phục hết mọi cách rồi mà người ấy vẫn chọn lấy cái giải pháp là đến với cái người mới, thì lúc đó đừng nên tiếc nuối nữa. Và ta hãy nghĩ rất đơn giản rằng tôi may quá có người khác giác giùm ông chồng của mình, hay tôi may quá có người nào đó giác giùm bà vợ của mình để mình khỏi phải sống thêm với trong nỗi khổ niềm đau. Nghĩ như vậy thì tự động mình không có bị khổ đau, không nghĩ là mình bị ruồng bỏ, mình bị xúc phạm, rồi bị lừa đảo, rồi bị mất chung thủy, rồi ứng xử phũ phàng. Cái lối suy nghĩ tiêu cực này nó sẽ làm cho cái nỗi khổ niềm đau nó chuông sình, rồi lớn rộng, rồi ngày càng gia tăng. Cho nên khôn ngoan nhất là phải làm chủ cảm xúc, nỗ lực hết mình, mà nếu không được rồi thôi cứ buông xả đi. Cứ buông xả là thái độ ứng xử khôn ngoan nhất. Mà muốn buông xả thì phải thực tập vô ngã, không đánh đồng nỗi khổ niềm đau thất tình đó là tôi đang bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau thất tình này. Rồi cái người chồng hay vợ phụ bạc đó đó, mình phải nghĩ rằng là họ không cố tình như thế, mặc dù trên thực tế họ có thể cố tình. Cái việc mà quán tưởng họ không cố tình cố ý để chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua. Mà tha thứ cho người phụ bạc cũng có nghĩa là mang lại hạnh phúc và sự thư thái cho bản thân mình. Và mình cứ nghĩ rằng là tôi may mắn quá thoát ra cuộc tình không có tương lai này, để tôi từ đây về sau không còn tiếp tục khổ nữa. Thì như vậy là ta không bị vướng kẹt vào cái cuộc tình bế tắc, và ta chọn lấy một cái lối đi. Kể từ khi mà đường ai lấy đi rồi thì ta không còn nỗi đau hờn giận thù hằn về cái người phụ bạc, và ta cũng không còn hờn giận gì đối với cái người đã chiếm lấy trái tim của chồng hay là của vợ mình. Đó là cách ứng xử khôn ngoan theo tinh thần Phật dạy. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con xin có cái câu hỏi số 7. Mặc dù đau khổ và tuyệt vọng, người vợ vẫn không thể quên được, không thể bỏ được người chồng ngoại tình. Vậy làm thế nào để giúp ông ấy quay trở về với vợ con?
Việc giúp cho người phụ tình á, quay trở về với đời sống chung thủy như trước đây đó là một thách đố. Mà việc khôn ngoan, rồi kiên trì, rộng lượng, tha thứ, bao dung, hỷ xả đó, mới có thể giúp cho người đó được trị liệu trọn vẹn. Và sự trị liệu đó là mang lại hạnh phúc cho cả hai. Ở chùa Giác Ngộ đó thì có một cặp vợ chồng trẻ vừa đi chùa được 6 tháng thì họ đính hôn với nhau. Thì sau đó đó, vài ba tháng sau thì cô vợ mang thai. đang trong thời gian mang thai đó thì anh chồng á ngoại tình. Trong một cái dịp trở về quê dự lễ đám cưới của người thân thì một cô bé nhỏ tuổi hơn, nước da trắng trẻo hơn, rồi ăn nói có duyên dáng hơn đã chọn lấy, chiếm lấy trái tim của người chồng này. Và anh ta đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và hạnh phúc cho người tình mới. Cô vợ cảm thấy rất là khổ đau, đã mạnh dạn đến chùa Giác Ngộ nhờ chúng tôi tư vấn. Thì chúng tôi mới hỏi rằng là hiện nay đó chồng của cô đang ở đâu. Cô ta trả lời rằng đó là gần như là 16 giờ là ở ngoài đường, đến 1 giờ khuya mới về. Khi về thì say mềm, đập bàn xô ghế la hét và hành hạ vợ để cho vợ chán chường mà bỏ anh ta bằng sự ly dị. Thì chúng tôi mới nói rằng là đừng nên dại dột gì mà đồng tình như thế sớm. Khi trước khi mình đã nỗ lực để mà cứu vãn cái hạnh phúc đang bị tan vỡ. Cô vợ nghe mà cảm thấy là không biết là mình có thể làm được hay không. Thì chúng tôi mới đề nghị thì bây giờ cô cứ làm thử. Nếu không xong thì cô không có tốn bạc gì, cô không mắc mát gì. Mà giả sử mà thành công thì hạnh phúc biết mấy. Vì cả hai đều là đệ tử quy với chúng tôi. Chúng tôi đề nghị cô vợ là ứng xử một cách rộng lượng, cao thượng và tha thứ. Chồng về 1-2 giờ khuya đó thì cô ta chực chờ sẵn. Khi chồng về là cô ta mở một nụ cười hân hoan và khen chồng vài ba câu: hôm nay anh đi làm về rất là nặng nhọc, biết bao nhiêu hợp đồng cho nên bây giờ mới về tới, tội nghiệp anh quá, phải anh hãy vào nhà để em chăm sóc cho. Thì chúng tôi đề nghị cô ta là lấy khăn ấm lau chùi, là vệ sinh cá nhân cho anh, chăm sóc cho anh. Anh mắng chửi và xô ra: tôi không cần cô, tôi không cần cô. Cũng đừng vì thế mà chột dạ hay là cảm thấy khó chịu, cứ giả vờ như mình không nghe gì hết, cứ ứng xử cao thượng. Mấy ngày hôm sau cô ta lại khóc bù lu bù la, nói rằng là: thầy ơi, lời đề nghị của thầy hoàn toàn không có hiệu lực, cho nên là cứ tiếp tục làm đi. Rồi cô ta trả lời thêm là mấy ngày qua đó chồng của con đề nghị là trao tặng cho con một cái căn nhà trị giá là 10 tỷ và kêu con là hãy chấp nhận ly dị để anh ta được lấy người vợ trẻ đẹp hơn. Chúng tôi đề nghị bây giờ cô muốn ứng xử cao thượng thì cô phải làm thế này: không thèm nhận lấy cái căn nhà đó, và cứ nói với anh ta là nếu như cuộc tình giữa anh và em không có tương lai đó thì anh cứ tự nhiên mà về với người kia, em sẽ sẵn sàng ra tội ly dị với em, không thèm nhận đồng xu cát bạc nào từ cái sự mua chuộc này. Nhưng mà nói vừa nói vừa cười, vừa vui vẻ, chứ mà nói theo kiểu mà đai nghiến rồi cãi giả tranh luận quy kết là đổ lỗi như là một cái sớ táo quân, như thế là không thể cứu vãn được cái hạnh phúc đang bị đổ vỡ. Cô ta đã làm theo. Thì đồng thời lúc ấy chúng tôi đề nghị là cô ta khuyên chồng mình đến gặp chúng tôi như thể là chưa có cái cuộc gặp gỡ của người vợ với người tư vấn này. Thì anh ta đến, anh ta cũng tâm sự là: thầy ơi, bây giờ lỡ thương cô này cũng có duyên quá, ăn nói túm tím đồng cười đồng tiền, còn vợ ở nhà nghiêm khắc quá, rồi tình yêu thì không biết cách thể hiện, cứng đơ, không có bài bản gì hết, hỏi chứ làm sao mà cảm thấy hứng thú được. Thì chúng tôi mới nói thì cái chuyện vợ chồng anh phải tự lo, chứ thầy là sao biết, anh phải nhờ các bác sĩ mà tư vấn, các nhà tâm lý tư vấn để cho vợ anh có kinh nghiệm hơn, chứ còn mà đem tới chuyện đó thì thôi thầy chịu thua. Bây giờ anh cố gắng với thực tập theo lời Phật dạy, đó là tôi biết hài lòng với người mà tôi đang có. Hài lòng trong tình huống này đó là hài lòng về cái ngoại hình, về giọng nói, về dáng đi, về lối ứng xử. Bởi vì bản chất của hôn nhân đó, cái khó nói nhất và cũng là cái nỗi ám ảnh nhất và cũng là cái bản chất nhất, đó là tính dục thôi. Thì hãy nên mạnh dạn rủ nhau đến các nhà tư vấn và tâm lý để mà hai bên có thể bày tỏ ra. Và khi bày tỏ rồi đó, hiểu nhau rồi đó, thì hai bên có thể thỏa mãn với nhau được, thì cái việc mà tìm kiếm của lạ nó sẽ không còn là một nhu cầu nữa. Đang khi có một người vợ lý tưởng như thế, mặc dù cô ta là không đẹp nhưng mà cô ta rất là chu đáo, rồi nhân cách, đạo đức, phẩm hạnh không có chỗ nào chê vào đâu được hết, và mỗi người như thế mới xứng đáng làm mẹ của những đứa con trong một gia đình. Còn những người dễ dãi, biết rằng là một người đàn ông nào đó đã có vợ mà vẫn đến để cướp chồng của người khác, thì sau này cái hạnh phúc đó nó không thể nào bền được. Vì làm được với một người đàn ông, cô ấy có thể làm được người đàn ông giàu hơn, sang trọng hơn, quý phái hơn, đẹp trai hơn. Tương tự, đối với người đàn ông ngoại tình tìm kiếm những người vợ đẹp, những người trẻ đẹp hơn, thì cũng sẽ dễ dàng bỏ quên cái người mà mới đến sau này khi có một người đến sau khác nữa, trên nền tảng của nhan sắc và những cái duyên dáng về ngoại hình. Do đó trong tình yêu đó, chúng ta phải buộc chấp nhận cả cái phương diện tích cực và tiêu cực của một người, cả cái tốt lẫn cái xấu của người đó, cả những cái mang tính là giá trị và những cái còn lại được xem là những giới hạn, để chúng ta mới dễ dàng hài lòng. Và sự hài lòng trong tình huống này chính là một cái năng lực áo giáp để giúp chúng ta đứng lại ở cái mức mà tâm mình nó đang nghĩ tưởng về một người khác hấp dẫn hơn. Rất may là cái kịch bản đó đã được cô này ứng xử một cách rất là ăn khớp. Cuối cùng hai người đã trở lại hạnh phúc với nhau. Và cứ mỗi tháng á, từ năm ngoái đến năm nay đó, thì hai vợ chồng phát tâm rất là mạnh. Hai vợ chồng là làm nghề buôn bán trái cây và cũng là một cái doanh nghiệp lớn nhập cảng trái cây ở Trung Quốc vào Việt Nam. Thì ngoài cái việc bán và cúng dường cho Tam Bảo, làm các việc từ thiện, thì hai vợ chồng còn đem chuối, rồi nho, táo và nhiều cái loại trái cây khác để cúng cho rất nhiều chùa, để mà đền tạ cái cuộc tái hồi ngộ sau một thời gian bị trục trặc. Thì đây là một trong những cái tình huống rất là hiếm có, nhưng không phải là không có. Cho nên đó, là việc khôn ngoan của người bị phụ bạc á, sẽ giúp cho cái tình trạng đó nó tái sum họp lại. Mà ngay cả trong tình huống ta nghĩ rằng là không thể nào thực hiện được, phải có một niềm tin, phải có một sự rộng lượng, phải có một khôn ngoan, thì chúng ta mới có thể nắm lấy cái sự thành công. Sau khi nỗ lực hết bằng mọi cách rồi mà người đó vẫn không thay đổi như là một cái thói quen xấu, thì lúc đó ta quyết định ly dị vẫn chưa muộn. Đừng có vội vã mà về sau này đó phải sống ở trong sự cô đơn. Vì càng lớn tuổi đó, cái việc tái giá lại càng khó. Mà hận thù để chọn lấy con đường không tái giá ở cái tuổi xế chiều sẽ dẫn đến cái tình trạng sau khi qua đời, cái nỗi ám ảnh đó sẽ làm cho người hận thù này kén chồng hay kén vợ trong kiếp sau. Dù gặp một người đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, phẩm hạnh, vai trò vị thế, không có chỗ gì mà chơi đâu vào được. Có rất nhiều người vẫn chọn lấy con đường là sống độc thân đó. Vì nỗi ám ảnh đó nó nằm ở trong cái cõi vô thức. Do đó ta phải khôn ngoan tháo mở cái nỗi ám ảnh ra ngay sau khi ta đã nỗ lực mà không thành công. Còn nỗ lực thành công thì việc ám ảnh đó tự động nó sẽ mất đi thôi. Và vấn đề là sau khi quay trở lại đời sống vợ chồng hạnh phúc rồi đó, thì đừng bao giờ nhằn rồi chì chiết, kể lể, phê bình, chỉ trích, rồi lặp lại những cái lỗi lầm của cái người chồng hay là người vợ mình trong quá khứ. Vì làm như thế người ấy sẽ bị mặc cảm, và mỗi một lần nhắc lại thì nỗi đau được hâm nóng thêm một lần nữa. Đó là lối ứng xử thiếu khôn ngoan. Cho nên theo Đức Phật đó, ta phải quên đi nỗi đau quá khứ càng nhanh càng tốt, nhất là những nỗi đau trong quan hệ vợ chồng, và tập trung vào hiện tại để xây dựng tương lai. Vì tương lai nó nằm trong vòng lòng bàn tay của hiện tại. Lưu sử chánh niệm hiện tiền, hạnh phúc hiện tại đó sẽ làm cho người ta dễ dàng buông xả trên sự tha thứ cao thượng. Và đây chính là cái con đường để xây dựng hạnh phúc vợ chồng một cách đứng đắn.